cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con trông đến tôi. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con lúc lẻ loi. Xin cho con cất tiếng lên trả lời vừa khi con nghe Chúa. Xin cho con biết thân thương lạy Ngài, Ngài muốn con làm chi. Lời Ngài là sức sống của con, lời Ngài là ánh sáng đời con, lời Ngài làm chứa tràn hy vọng, là đường để con hơn dối bước. Lời Ngài đêm trên nước niềm vui, trọn vẹn ngàn tiếng hát đầy vơi. Lời Ngài đổi mới cho cuộc đời, lời Ngài hạnh phúc cho chân ai. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con trong cuộc sống. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài từng theo bước đời con. Xin cho con biết sẵn sàng chờ đợi và vẫn nghe theo Chúa. Xin cho con biết sẵn sàng thực hành lời Chúa đã truyền ban. Lời Ngài là sức sống của con, lời Ngài là ánh sáng đời con, lời Ngài làm chứa tràn hy vọng, là đường để con hòn rơi bước. Lời Ngài đường chân ngàn niềm vui, trọn vẹn ngàn tiếng hát đầy vơi. Lời Ngài đổi mới cho cuộc đời, lời Ngài hạnh phúc cho chân ai.
Hân hoan chào mừng quý vị đón nghe chương trình Tìm hiểu Thánh Kinh. Đây là một chương trình học Kinh Thánh liên tục và hệ thống trong thời gian 5 năm. Chúng ta sẽ lần lượt khảo sát từ Sáng Thế Ký cho đến Khải Huyền. Mục sư tiến sĩ McGee là người được Chúa dùng để sáng lập và thực hiện chương trình này. Ông tin rằng lời của Đức Chúa Trời có khả năng đáp ứng mọi nhu cầu cho tất cả mọi người trên thế giới, không phân biệt chủng tộc, văn hóa, trình độ tuổi tác hay phái tính. Ước mong quý vị theo dõi liên tục và giới thiệu cho thân nhân bạn hữu cùng đón nghe.
Kính chào quý vị và các bạn. Hôm nay chúng ta tiếp tục tìm hiểu về của lễ chuộc tội. Trước đây tôi đã đề cập về của lễ chuộc tội lầm lỡ. Kỳ này chúng ta nói đến tội lỗi tự biết hay là tội lỗi cố ý trong Lê Vi Ký đoạn 5. Thưa các bạn, có một số nhà giải kinh xem 13 câu đầu của Lê Vi Ký đoạn 5 này như là một phần về của lễ chuộc tội. Thật ra cũng có lý phần nào cho điều này. Trong câu 6 và 7 của đoạn này nói đến tội người ấy phạm. Trong câu 6, 7, 9 và câu 11 nói đến của lễ chuộc tội cần phải dâng lên cho tội lỗi cố ý, bởi vì đây là một hành động tội lỗi được gây ra bởi bản chất tội lỗi của con người. Tất cả tội lỗi đến từ một nguyên nhân chính yếu, đó là do sự thúc dục của bản tánh tội lỗi. Các bạn và tôi tiêm nhiễm bản tánh này từ Adam, tổ tiên của con người chúng ta. Trong khi tìm hiểu phân đoạn này, chúng ta sẽ đề cập đến của lễ chuộc tội cố ý. Tội lỗi được thực hiện có ý thức, có nhận biết, và trong bản Kinh Thánh tiếng Việt chúng ta thường gọi là của lễ chuộc sự mắc lỗi. Tôi xin lấy một thí dụ nhỏ điển hình để giúp cho quý vị hiểu được phần nào về tội lỗi cố ý. Phía trước một cơ xưởng tư nhân có đề bảng cấm vào. Nếu một người tự ý bước vào thì vi phạm hay bị kể là xâm nhập tài sản của người khác cách cố ý. Ngày nay có nhiều người vẫn còn nói rằng tôi có tự do để làm mọi điều, đi mọi nơi. Nhưng xin các bạn lưu ý rằng hành động của mình có vi phạm luật pháp của chính quyền hay vi phạm lời của Chúa truyền bảo hay không? Nó có gây thiệt hại đến người khác hay không? Thí dụ như trong trường hợp của A-can bị phạm tội khi cấm lấy vật đáng bị quỷ diệt lúc đánh thành Jericho. Lệnh đó đã được công bố ban hành một cách rõ ràng trước khi đánh trận. Và tội đó được kể là tội cố ý, như được kỹ thuật ở trong sách Giô-sê đoạn 7. Chúng ta cần nên nhớ rằng sự cố ý phạm tội đến bởi bản chất tội lỗi của con người. Con người rất là tồi tệ và không có khả năng để làm những điều Đức Chúa Trời mong muốn. Đức Chúa Trời nói rõ rằng Ngài không chấp nhận công việc của người chưa được cứu để mong đạt được sự cứu rỗi. Sự công bình của con người chỉ như nùi giải lao dơ bẩn. Con người không thể nào được cứu rỗi bởi công việc riêng của mình. Đức Chúa Trời cứu chúng ta bởi ân điển của Ngài. Thật không thể nào có một người chưa được cứu có thể làm vui lòng Đức Chúa Trời. Như trong Roma đoạn 8 câu 7 viết như sau: Vì sự chăm về xác thịt nghịch với Đức Chúa Trời, bởi nó không phục dưới luật pháp Đức Chúa Trời, lại không thể phục được. Khi Chúa Giêsu còn trên thế gian, một người có tôn giáo đến hỏi câu này: Chúng tôi phải làm chi cho được công việc Đức Chúa Trời? Đức Chúa Giêsu đáp rằng: Các ngươi tin đấng mà Đức Chúa Trời sai đến, ấy là công việc ngươi. Trong Giăng đoạn 6 câu 28 và 29, sứ đồ Phaolô cũng có cùng một câu trả lời: Hãy tin Đức Chúa Giêsu thì ngươi và cả nhà đều sẽ được cứu. Trong Công vụ đoạn 16 câu 31. Giờ đây chúng ta để ý đến những điểm chính yếu của lễ chuộc tội cố ý: phạm bởi hành động. Trong đoạn 5 câu 1 cho đến đoạn 6 câu 7. Một số hành động đặc biệt phạm tội vì thiếu hiểu biết. Trong đoạn 5 câu 1 đến câu 13. Một số hành động thông thường phạm tội vì thiếu hiểu biết. Trong đoạn 5 câu 14 đến 19. Và luật lệ về phạm tội cố ý. Trong đoạn 7 câu 1 đến câu 10. Bây giờ mời quý vị cùng tìm hiểu đến phần đầu, nói đến một số hành động đặc biệt phạm tội vì thiếu hiểu biết. Danh sách liệt kê ra đây dĩ nhiên không phải là danh sách dài dòng, nhưng chỉ cho chúng ta thấy một số thí dụ giới hạn về những tội lỗi có thể được kể tên. Đây là tội cá nhân, chứ không phải tội lỗi của cả hội chúng. Phần lớn trong đoạn này đề cập đến phương pháp cứu chữa, chứ không đề cập đến bệnh hoạn. Vì thế, chúng ta tìm thấy sự nhấn mạnh trên hai loại của lễ, chứ không nhấn mạnh trên đặc tính của lễ, như đã tìm hiểu ở trong của lễ chuộc tội. Bây giờ mời quý vị cùng xem ở trong Lê Vi Ký đoạn 5 câu 1. Khi người nào làm chứng bị bắt lời thề và phạm tội vì không tỏ ra điều mình đã thấy hay là đã biết, thì người đó sẽ mang tội mình. Tôi xin nhắc lại một lần nữa về bốn tội đặc biệt được liệt kê ở đây chỉ là những thí dụ, một số tội điển hình. Tôi nghĩ là một người có thể đầy dẫy những tội lỗi mà trong sách Lê Bi Ký này với những tội đặc biệt có thể được kể tên. Tôi biết là có một vị mục sư thành lập một danh sách tính 800 tội mà ông ta đã nghĩ đến. Sau đó ông ta nhận rất nhiều thơ hỏi xin về danh sách tội lỗi. Họ nghĩ rằng có thể có một số tội lỗi nào đó mà họ thiếu sót. Họ không nghĩ đến 800 tội. Trong những lời Kinh Thánh diễn đạt ở trong Lê Vi Ký đoạn 5 này, chúng ta chỉ được cho một số tội làm thí dụ, như tội liên hệ đến việc làm chứng. Đây là công việc nghe một lời tiên thệ và trở thành nhân chứng. Nếu nhân chứng thấy hay biết điều gì, người đó từ chối nói lại lẽ thật sẽ làm thiệt hại cho một số người khác. Đó là tội bỏ sót. Có nhiều tội lỗi bỏ sót ngày hôm nay. Có nhiều người nghĩ rằng họ vô tội vì không giết người hay không trộm cướp. Nhưng chúng ta hãy nghe lời của Gia-cơ nói ở trong đoạn 4 câu 1. Cho nên kẻ biết làm điều lành mà chẳng làm thì phạm tội. Vua Sa-la-môn đã cầu nguyện với Đức Chúa Trời liên hệ về vấn đề không nói sự thật khi làm chứng, ở trong sách Các Vua thứ nhất đoạn 8 câu 31 đến 32. khi ai phạm tội cùng kẻ lân cận mình và người ta bắt đi đó phải thề. Nếu người đến thề trước bàn thờ của Chúa tại trong đền này, thì xin Chúa trên trời hãy nghe, đối đãi và xét đoán tôi tới Chúa mà lên án cho kẻ dữ, khiến đường lối nó đổ lại trên đầu nó, và sự xưng công bình cho người công bình và thưởng người tùy theo sự công bình của người. Tôi xin kể lại cho các bạn một thí dụ nữa. Vào một buổi trưa, giám đốc công ty đi ra quán ngồi ăn. Vừa lúc ấy, ông thấy một phụ nữ băng qua đường và bị xe đụng. Người phụ nữ này bị thương. Ông chạy ra, bồng cô gái, đem vào đề đường và sau đó đưa đến phòng mạch bác sĩ để cứu giúp. Trong khi đó, người thư ký của công ty cũng ăn trưa trong quán, thấy thì cô gọi điện thoại ngay cho bà vợ giám đốc và nói như vậy. Giám đốc công ty, chồng của bà, đã bồng một phụ nữ trong tay. Cô thư ký này nói một phần sự thật, nhưng cô ta bỏ đi sự kiện quan trọng về những gì cô thấy trong cả bối cảnh. Đó là tội cố ý bỏ sót. Cô ta không làm nhân chứng tốt để nói đầy đủ sự thật. Nhưng cô thư ký của công ty này cố ý nói một phần mà cô muốn nói. Đó là tội lỗi cố ý bỏ sót. Đó là một trong những tội trọng. Xin các bạn lưu ý là tội cố ý bỏ sót ở hàng đầu trong một loạt danh sách phạm tội. Khi chúng ta xem trong sách Châm Ngôn, chúng ta thấy bản liệt kê bảy điều mà Đức Chúa Trời gớm ghiếc. Một trong số này là lưỡi dối trá, ở trong Châm Ngôn đoạn 6 câu 17. Các bạn còn nhớ là Chúa Giêsu rất yên lặng khi bị xét xử. Ngài cố giữ yên lặng, nhưng khi Ngài bị bắt phải thề, Chúa Giêsu không còn giữ yên lặng nữa. Ngài không thể tiếp tục nín lặng như chiên lúc bị hớt lông. Trong Ma-thi-ơ đoạn 26 câu 63 và 64. Nhưng Đức Chúa Giêsu cứ làm thinh, thầy cả thượng phẩm lại nói với Ngài rằng: "Ta khiến ngươi chỉ Đức Chúa Trời hằng sống mà thề, hãy nói cho chúng ta, ngươi có phải là Đấng Christ, con Đức Chúa Trời chăng?" Đức Chúa Giêsu đáp rằng: "Thật như lời. Vả lại ta nói cùng các ngươi, về sau các ngươi sẽ thấy Con Người ngồi bên hữu quyền phép Đức Chúa Trời và ngự trên mây trời mà xuống." Các bạn thấy rằng, trong sự thề nguyện, Chúa Giêsu không thể giữ yên lặng. Ngài nói lời làm chứng và Ngài nói hết cả sự thật. Mời các bạn cùng xem tiếp ở trong sách Lê Vi Ký đoạn 5 câu 2. Khi ai sẽ đụng đến một vật ô uế hoặc thây của con thú mà không tinh sạch, hoặc thây của con thú rừng không tinh sạch, hoặc thây của loài côn trùng không tinh sạch mà không tự biết thì sẽ bị ô uế và mắc tội. Luật này liên hệ đến sự ô uế. Một người có thể bị ô uế dơ bẩn khi đụng đến một con vật chết mà mình không để ý đến, trong khi người khác thấy. Khi một người đụng đến thây của con thú chết thì trở nên ô uế. Tại sao? Rất có thể là lý do sức khỏe. Điều này cũng nói cho Cơ Đốc nhân ngày hôm nay, chúng ta không thể nào đi vào thế gian mà không bị ô uế. Bởi những gì mình thấy, bởi những gì mình nghe, bởi những gì mình suy nghĩ, chúng ta bị ô uế. Chúng ta có khi không ý thức là mình đang tiếp xúc với sự ô uế. Nó không thể được che đậy, làm cho chúng ta không thể nào để ý, không biết đến. Do đó, chúng ta không thể nào đến trong sự hiện diện của Đức Chúa Trời cho đến khi chúng ta được thanh sạch. Đó là tại sao tác giả Thi Thiên nói rằng: "Ai biết được các sự sai lầm mình, xin Chúa tha các lỗi, tôi không biết." Trong Thi Thiên đoạn 19 câu 12. Chúng ta không nên cầu xin Chúa tha thứ một cách tổng quát. Chúng ta cần nói rõ tên từng tội mà chúng ta đã phạm và cầu xin sự tha thứ. Nhưng còn hơn thế nữa, chúng ta cũng cầu xin Chúa tha thứ những tội mà chúng ta không biết, và đôi khi chúng ta bị ô uế mà chúng ta không hay. Chúng ta xem tiếp ở trong Lê Vi Ký đoạn 5 câu 3. Khi ai hoặc tự biết hay không biết sẽ đụng đến sự ô uế nào của loài người, không cứ sự ô uế cách nào, thì cũng sẽ mắc tội. Trường hợp này cũng tương tự như việc đụng đến vật ô uế. Nhưng Đức Chúa Trời làm sự khác biệt giữa con người và súc vật. sự hình phạt cho tội này nặng hơn là tội đụng đến súc vật ô uế, như được chép ở trong Lê Vi Ký đoạn 11 câu 24, Dân Số Ký đoạn 19 câu 11 đến 16. Rõ ràng có sự khác biệt của sự ô uế liên hệ đến con người hơn là sự chết. Trong Lê Vi Ký đoạn 5 câu 4, khi ai có sơ ý thề thốt làm ác hay là làm thiện, mặc dù cách nào, trước không ngờ đến rồi sau lại tự biết, thì ai đó sẽ mắc tội trong điều này hay điều kia. Những người nói năng không thận trọng bị rơi vào trường hợp này. Có khi chúng ta hứa làm một điều nào đó rồi sau đó không làm. Chúng ta hứa phụng sự Chúa, như trong trường hợp của Phêrô tuyên bố cách mạnh mẽ, dầu có chết cũng không bỏ Chúa Giêsu, nhưng sau đó ông ta đã không làm trọn. Ngày nay có nhiều người làm những lời hứa nguyện thiếu suy nghĩ. Có người hát những bài hát với lời hứa nguyện dâng hiến cuộc đời mình cho Chúa, theo Chúa, phụng sự Chúa, nhưng thường khi họ không biết hết những gì mình hứa nguyện. Tôi cũng nghĩ đến một số người nói chuyện không cẩn thận khi cầu nguyện, đòi hỏi Đức Chúa Trời trả lời cầu nguyện cho mình. Chúng ta cần nhớ rằng, chúng ta cầu nguyện theo ý Chúa, Ngài đáp lời cầu xin theo ý chủ ý tốt lành của Ngài. Chúng ta cũng cần giữ mình khỏi bốn tội lỗi này. Đây chỉ là những tội lỗi tiêu biểu, còn biết bao nhiêu tội lỗi khác tương tự được bao gồm. Và trong Lê Vi Ký đoạn 5, câu 5 đến câu 6, vậy khi nào ai mắc tội về một trong các điều này thì phải xưng mình phạm tội chi? Rồi vì tội mình đã phạm dẫn đến Đức Giê-hô-va một con cái trong bầy súc vật nhỏ, hoặc chiên cái hay là dê cái, đặng làm của lễ chuộc tội, thì thầy tế lễ sẽ làm lễ chuộc tội cho người. Xưng tội là yêu cầu trước nhất. Những của lễ khác được dâng cho tội lỗi công khai, nhưng của lễ này dâng cho tội lỗi kín nhiệm. Đó là những tội lỗi kín dấu mà nó chống nghịch lại với Đức Chúa Trời và con người. Các bạn có biết hay có nhớ đến Giô-sê đoạn 7 khi đề cập đến việc A-can ăn cắp và giấu vàng bạc, giấu giải lụa Babylon khi đánh chiếm thành Jericho? Tội lỗi cố ý được xét xử trước công chúng. Trong khi dân của lễ khác, người dân đặt tay mình lên con sinh tế như là những bằng chứng nó gánh thay tội lỗi của người dân. Nhưng khi dân của lễ này, sự xưng tội phải được thực hiện trước hết, rồi sau đó mới dân của lễ. Trong những của lễ có mùi thơm, của lễ dẫn đến sự xưng tội. Nhưng trong sự dân của lễ có ý thì ngược lại, sự xưng tội phải được thực hiện trước. Tôi nghĩ đó là những gì mà Chúa Giêsu giảng dạy trong bài giảng trên núi, được ghi lại ở trong Ma-thi-ơ đoạn 5 câu 23 và 24. Ấy vậy, nếu khi nào ngươi đem dân của lễ nơi bàn thờ, mà nhớ lại anh em mình có điều gì nghịch cùng mình, thì hãy để của lễ trước bàn thờ, trở về giảng hòa với anh em trước đã, rồi hãy đến dân của lễ. Ngày nay, người tin Chúa xưng nhận tội lỗi mình với Đức Chúa Trời cách kín đáo, nhưng cũng cần làm hòa với những người mình làm tổn thương nữa. Của lễ chuộc tội có ý có ý nghĩa đơn giản là của lễ chuộc tội. Chúng ta là tội nhân, không phải chỉ những gì chúng ta vi phạm, nhưng bởi vì bản chất con người chúng ta là tội lỗi. Của lễ này cho tội lỗi cố ý và nó có nhiều mặt của bản chất tội lỗi. Giá trị của lễ này không bằng giá trị của lễ chuộc tội như được chép ở trong sách Lê Vi Ký đoạn thứ tư. Chúng ta xem tiếp ở trong Lê Vi Ký đoạn 5 câu 7. Nếu không phương thế lo cho có một con chiên cái hay là con dê cái được, thì phải vì tội mình đã phạm, đem đến cho Đức Giê-hô-va một cặp cừu hay là một cặp bồ câu con, một con dùng làm của lễ chuộc tội, một con dùng làm của lễ thiêu. Sự nhấn mạnh trong của lễ chuộc tội cố ý không phải trên tư cách hay là cương vị của người dân, nhưng mà nhấn mạnh trên chính của lễ dân. Hai con chim bồ câu được yêu cầu dùng làm của lễ dân, một con cho của lễ chuộc tội và một con dùng cho của lễ thiêu. thân vị và công việc của Đấng Christ được biểu tượng trong của lễ nghèo nhất này. Đây là của lễ dân của người nghèo. Và sau này chúng ta cũng chú ý rằng Đấng Christ đã rao giảng tin lành cho người nghèo. Xin các bạn cũng để ý, của lễ này được gọi là của lễ chuộc tội, bởi vì nó đến từ bản chất tội lỗi. Chúng ta cùng xem tiếp ở trong Lê Vi Ký đoạn 5, câu 8 đến câu 9. Người sẽ đem cặp đó đến cho thầy tế lễ. Thầy tế lễ sẽ dâng trước con dùng làm của lễ chuộc tội, dặn đứt đầu nơi gái cổ, không gãy lìa ra. Đoạn gãy quyết của con sinh tế chuộc tội trên một phía của bàn thờ. Còn dư lại thì dắt dưới chân bàn thờ. Ấy là một của lễ chuộc tội. Chúng ta thấy để ý, trong khi dân của lễ này, quyết phải được gãy ra, nhưng đầu con chim cu không được lìa khỏi mình. Và trong Lê Vi Ký đoạn 5 câu 10, còn chim kia, người phải tùy theo lễ đã định, dùng một của lễ thiêu. Ấy vậy, thầy tế lễ sẽ vì người đó làm của lễ chuộc tội người đã phạm, thì tội người sẽ được tha. Người phạm được tha thứ hoàn toàn, dẫu rằng chỉ một con chim nhỏ. Tất cả điều này chỉ về Đấng Christ là của lễ hy sinh đến sau này. Chúng ta xem tiếp trong Lê Vi Ký đoạn 5, câu 11 đến 13. Nếu không phương thế cho có một con cưu hoặc là bồ câu con được, thì người phạm tội mình đã phạm phải đem một phần mười ê pha bột lọc làm của lễ chuộc tội. Không nên đổ dầu trên và cũng không nên thêm nhũ hương vì là của lễ chuộc tội. Người sẽ đem bột đó đến thầy tế lễ sẽ bóc một nắm làm kỷ niệm và xông lên trên bàn thờ như cách xông của lễ lửa dâng cho Đức Giê-hô-va. Ấy là một của lễ chuộc tội. Ấy vậy, thầy tế lễ sẽ vì người đó làm của lễ chuộc tội người đã phạm về một trong mấy điều này, thì tội người sẽ được tha. Bột còn dư lại sẽ thuộc về thầy tế lễ như trong của lễ chay vậy. Chúng ta thấy rằng lời hướng dẫn tại đây, dầu rằng người nghèo nhất cũng không miễn trừ dân của lễ chuộc tội. Nếu không thể dân hai con chim làm của lễ, thì dùng một ít bột làm của lễ chuộc tội. Của lễ này sẽ thay thế cho tội lỗi của người dân. Tiếp đến, chúng ta thấy một số hành động phạm tội thông thường vì thiếu hiểu biết. Mời quý vị xem tiếp ở trong Lê Vi Ký đoạn 5 câu 14 đến 16. Đức Giê-hô-va lại phán cùng Môi-se rằng, khi nào ai ở bất trung lầm lỡ phạm đến vật thánh của Đức Giê-hô-va, thì ai đó sẽ vì sự mắc lỗi mình phải dẫn đến Đức Giê-hô-va một con chiên đực không tỳ vết chi, bắt ở trong bầy, đánh giá bằng xiếc lơ bạc, tỳ theo xiếc lơ của đền thánh. Ấy sẽ là một của lễ chuộc sự mắc lỗi. Người đó phải bồi thường và phụ thêm một phần năm giá trị của vật mình đã phạm đến nơi đền thánh, rồi giao vật đó cho thầy tế lễ. Thầy tế lễ sẽ dùng con chiên đực về của lễ chuộc sự mắc lỗi mà làm lễ chuộc tội cho người ấy và tội người sẽ được tha. Của lễ chuộc tội của ý này nhấn mạnh trên sự kiện rằng sự sai phạm đến Đức Chúa Trời và con người. Làm thiệt hại cho người khác là hành động có toan tính chuẩn bị. Cho nên khi bồi thường lại thiệt hại phải cộng thêm một phần năm. Đây là những gì mà ông Sa-chê có trong tâm trí khi ông nói với Chúa Giê-xu. Tôi lấy nửa gia tài mà cho kẻ nghèo, và nếu có làm thiệt hại ai, bất kỳ việc gì, tôi sẽ đền gấp từ. Trong Luca đoạn 19, câu 8. Sự sai phạm nhiều nhất mà không biết hình như áp dụng cho việc ăn trộm Đức Chúa Trời về của dân phần 10. Chúng ta thấy điều này được đề cập ở trong sách Malachi đoạn 3, câu 8 đến câu 9. Người ta có thể ăn trộm Đức Chúa Trời sao mà các ngươi ăn trộm ta? Các ngươi nói rằng, chúng tôi ăn trộm Chúa ở đâu? Các ngươi đã ăn trộm trong các phần 10 và trong các của dân. Các ngươi bị rủa sả vì các ngươi, thải các nước đều ăn trộm ta. Đức Chúa Trời hứa ban phước, nếu ai dâng một phần mười, phước hạnh Chúa ban cho thì không đủ chỗ chứa. Trong sách Truyền Đạo đoạn 5 câu 5 cũng cảnh giác chúng ta. thà đừng khấn hứa hơn là khấn hứa mà lại không trả. Những sự bỏ qua lời khấn hứa này phạm đến Đức Chúa Trời. Của lễ dân này là con chiên đực, một của lễ có giá trị. Của lễ này chỉ về Đấng Christ là của lễ quý báu. Trong Phi-e-rơ thứ nhất đoạn 1 câu 19. Bèn là bởi quyết báu Đấng Christ, dường như huyết của chiên con không lỗi không vít. Và qua của lễ dân này, người phạm tội được tha thứ vì không có ý thức. Chúng ta xem tiếp ở trong Lê-vi ký đoạn 5 câu 17 đến 19. Khi nào ai phạm trong các điều răn của Đức Giê-hô-va mà không tự biết và làm điều không nên làm, thì ai đó sẽ mắc lỗi và mang lấy tội mình. Người vì tội lỗi mình dẫn đến trước thầy tế lễ một con chiên đực, không tỳ vết chi, bắt trong bầy, tỳ theo ý ngươi đánh giá, rồi thầy tế lễ sẽ làm lễ chuộc tội cho người đã lầm lỡ phạm tội và không tự biết, thì tội lỗi người sẽ được tha. Ấy là của lễ về sự chuộc sự mắc lỗi. Người hẳn mắc phải lỗi cùng Đức Giê-hô-va vậy. Điều này tỏ bày rõ về những tội phạm, điều răn hay là mạng lệnh của Đức Chúa Trời mà không biết. Sự thiếu hiểu biết luật pháp không thể diện dẫn lý do để biện hộ. Điều này cũng giống như phạm luật dân sự. Ngay sau khi thiếu hiểu biết về những điều răn và luật lệ, người phạm tội vẫn kể là tội và chịu trách nhiệm. Tại đây, một lần nữa, con chiên đực được dùng làm của lễ chuộc tội. Và chúng ta thấy luật lệ về của lễ chuộc tội cố ý hay là của lễ chuộc sự lầm lỗi cũng được đề cập tiếp ở trong sách Lê-vi ký đoạn 7 từ câu 1 đến câu 10. Của lễ và nghi thức này nói cho chúng ta các mô thức về của lễ chuộc tội, việc giải quyết mà nó theo mô thức của lễ thiêu và của lễ thù ân. Và chúng ta sẽ tìm hiểu chi tiết thêm khi chúng ta đến sách Lê-vi ký đoạn thứ 7. Các bạn thân mến, tôi hết sức mong ước các bạn nhận biết tình trạng tội lỗi trong chính bản thân của mình và đến với Chúa Giê-xu ăn năn để được sự tha thứ. Thân chào tạm biệt quý vị và các bạn, và xin hẹn tái ngộ cùng quý vị trong chương trình Tìm hiểu Thánh Kinh kỳ sau.
Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Tìm hiểu Thánh Kinh. Nếu quý vị muốn có loạt bài này, xin liên lạc với chúng tôi theo địa chỉ sẽ được đọc vào cuối chương trình. Kính chào quý thính giả.